From the today now, the I think that we go from the day nine. So day nine, and we last time we talk about a guru devotion.
Yeah, và thầy nghĩ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu ở ngày thứ 9. Và đợt vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói về việc nương tựa đạo sư à.
So day nine, you will see that it talk about day nine more. It talk about thinking about a precious human rebirth.
Yeah, và ở ngày thứ 9 thì sẽ đề cập đến việc mà thân người quý báu.
So from here, it Buddhism. It is the first. It talks about the first of the one of the main practice. It start from there.
Yeah, và đây cũng là một cái điều cái pháp thực hành chính ở trong Phật pháp.
It is about the precious human rebirth. Is mainly it talks about the first thing is that you look in the book. Can you tell them the page number? So book it talks about that the first thing is identifying. Can you see that it talks about that taking the essence of the stimulates the take the essence from the your optimum human rebirth.
Yeah. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn vào sách là ở ngày thứ 9 thì chúng ta sẽ có cái việc là cái thân người, cái sự tái sinh của thân người quý báu như thế nào, và chúng ta sẽ phải rút tỉa cái tinh túy của thân người.
So in the precious human rebirth, so did you get that point? The short this is stimulus to take the essence from the your optimum human rebirth. I think it's a day nine, no? So maybe
Yes.
the day nine, no? So yeah.
Dạ, và thầy nghĩ là cái này chúng ta có thể làm sao để chúng ta rút rút tỉa được cái tinh túy của thân người, thì chúng ta có thể xem ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ở ngày thứ 9 nè.
So in this practice, always it talk Buddhism, the first practice is talk about the thinking the precious human rebirth. Mainly it means that you should be the very appreciate and the grateful that you are born as a human.
Yeah, và ở đây thì chúng ta cần phải nhận ra được là cái việc mà chúng ta rất là may mắn để chúng ta có thân người, và chúng ta cần phải biết trân trọng cái điều đó.
So it's saying that when you are born as a human, so that's why that you have to be very appreciate and be happy to be happy that you are born as human.
Yeah, và khi mà chúng ta có được thân người này thì chúng ta cần phải trân trọng nó, chúng ta biết ơn nó, và chúng ta cần phải hạnh phúc khi chúng ta có được thân người.
So that's why because the both here the what meditation say that to born as a human is that not easy. To born as a human, you have to accumulate a lot of the merits. Without accumulating the lot of the merits, you cannot born as a human.
Và cái việc mà chúng ta có thể đạt được thân người thì điều này không có dễ dàng, bởi vì chúng ta đã tích lũy rất là nhiều công đức thì chúng ta mới có cơ hội được tái sinh làm thân người.
So that's why the to born as a human, or remember, so that's why that you have to appreciate and be happy with that thinking that you are born as a human.
Dạ, và vì vậy thì chúng ta cần phải biết trân trọng, chúng ta cần phải hạnh phúc vui vẻ khi mà chúng ta có được cái thân người này.
So this is the one very important the message in the Buddhism practice is telling that this is the one normally that the into day to the day life you will see that the all the time you will see the what the you have lost what the you don't have this is the always you see.
Yeah, bởi vì đây là một cái thông điệp mà Phật pháp muốn đưa đến cho chúng ta, là bởi vì hàng ngày chúng ta luôn nhận thấy rằng chúng ta luôn chỉ nhìn thấy được cái điều mà chúng ta mất đi, những cái điều mà chúng ta không có.
So that is and normally that's why the always you will see that the what you don't have, you cannot see the what you really have.
Yeah, nhưng mà chúng ta sẽ không có nhận thấy cái gì mà chúng ta có. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái gì mà chúng ta không thể có.
So that's why the here in this practice it teaches that the first thing is how you have to think, more how you have to look into the yourself. First thing is that.
Dạ, và cái việc thực hành này thì là chúng ta cần phải suy nghĩ như thế nào?
So that's why the normally the what you have to do is in this practice first you have to see that yourself and the appreciate and the be happy with the, you're born as a human because to achieve the human life it's not that easy because it's so many lives you have to accumulate a lot of the positive karmas and a lot of the merits to born as a human.
Và điều mà chúng ta cần làm là như thế nào? Chúng ta cần phải nhìn nhận được bản thân của chúng ta là một chúng sinh, một con người, thì chúng ta có được cái niềm hạnh phúc, cái niềm vui khi mà chúng ta có được thân người này. Bởi vì cái cuộc sống này để có được thân người không phải là dễ dàng, mà chúng ta phải có rất là nhiều những cái nghiệp cực, những cái nghiệp tốt thì chúng ta mới có thể được tái sinh làm thân người.
So that's why the what you have to do is that in this week, you just have to find it out the three good things what you have. And the three reasons, find the three reasons that the why you're so lucky. Why you're so fortunate.
Và ở trong tuần này điều chúng ta cần làm là chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta viết ra là ba cái điều tốt mà chúng ta có được và ba cái lý do là tại sao chúng ta lại may mắn được như thế.
So that is the what you because you have to look into the yourself and the find the three reason that the why you are so fortunate.
Và vậy chúng ta cần phải nhìn lại ở bản thân của mình là tại sao chúng ta lại may mắn được như vậy.
And also look at the three them and the good things that what you have.
Và chúng ta hãy tìm, chúng ta hãy nhìn xem chúng ta có được ba cái điểm tốt nào.
Okay, that's the what you have to do.
Đó là điều mà chúng ta cần làm. Là chúng ta đã có được những cái gì?
Okay, so that's why the here the what you have to do is the most important thing here. Okay, what you have to do is the most important thing is the one thing. So look into the yourself and the find the what the main the three reasons that the why you are so fortunate or the three the good things what you really have it. Okay, look in that.
Và cái điều chúng ta cần làm nó rất là quan trọng, bao gồm là chúng ta hãy tìm ra ba cái lý do là tại sao chúng ta lại may mắn và ba cái điều tốt mà chúng ta có.
Okay, that's the what you have to do. So that's why the sometimes the what happen is that sometimes the what's happening is that then the once you find the three reasons of the why you're so fortunate, once you find it, then what you have to do, then try to be happy with it. Like example, you just think the reason that oh, I'm so fortunate because I have a water to drink. I'm just example, okay? Water to drink. When you think that after that, what you have to think, you have to tell yourself, I'm so happy that I have a water to drink.
Và sau khi mà chúng ta tìm ra được cái lý do là tại sao chúng ta may mắn thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc với cái sự may mắn của chúng ta. Thì lấy ví dụ như là chúng ta tìm được cái lý do, gọi là chúng ta một cái lý do là chúng ta may mắn khi chúng ta có được nước để uống, thì chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta có được nước để chúng ta uống.
Okay, so that's why the thing is that the mind is when you think that first time is nothing will happen. When you think that I'm so lucky that I have the water to drink, when you think that nothing will happen. When you think it again and again, two or three times, then slowly you start to feel the joy and the happy with it. Because when you feel the happy or not, it's very much it's up to you.
Và bởi vì khi mà cái tâm của chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta nghĩ là chúng ta vui, hạnh phúc khi mà chúng ta có nước để uống, thì ban đầu chúng ta sẽ thấy là nó chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng mà khi chúng ta cứ lặp lại cái suy nghĩ đó, chúng ta cứ cảm thấy chúng ta nghĩ rằng là mình vui, hạnh phúc khi mà chúng ta có nước để uống, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó nhiều lần, thì dần dần nó sẽ cho chúng ta cảm nhận được cái niềm vui. Và cái việc mà hạnh phúc hay là nó tùy thuộc vào chúng ta.
Okay, many of the you, if you don't feel inconvenience, can you just turn on the video?
Quý vị, nếu như mà chúng ta không có cảm thấy bất tiện á thì chúng ta có thể mở video à.
Okay, so this week the find the three reasons that why you are so fortunate, or the one you just have to find the three good things that what you have. That thing that and then you have to tell yourself, I'm so lucky or I'm so fortunate I have a water to drink. First you think that, then tell yourself that I'm so happy that I'm having this. So that's why you have the term, I'm so happy. Tell again and again. When you tell the mind that again and again, slowly the mind will see that way. Because the mind is such like a garden, okay? First.
Và bởi vì trong tuần này thì chúng ta hãy viết ra, chúng ta hãy nhìn nhận được là chúng ta có ba cái điều tốt, có nghĩa là ba điều tốt mà chúng ta có, và cái hai nữa là cái lý do và chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui với lại cái điều mà chúng ta có đó, với những cái lý do mà chúng ta may mắn. Thì chúng ta cứ việc suy nghĩ cái niềm hạnh phúc, cái niềm vui vẻ này, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ này như vậy, Thì như vậy thì tâm thức của chúng ta nó dần dần nó sẽ cảm nhận được, nó sẽ nhận diện được cái điều này.
Mind is like a garden.
Dạ, tâm thức giống như là một khu vườn.
So when you look at the garden, if you don't plant the anything, what will grow in the garden?
Dạ, nếu như mà một khu vườn mà chúng ta không có trồng cái gì cả thì nó sẽ mọc lên cái gì ạ?
Well, if you don't plant anything in the garden, the flower will never grow. Only the weeds will grow. Only the bad kind of the grass. Okay, not a good one.
Dạ, nếu như mà ở trong một cái khu vườn mà chúng ta không có trồng bất cứ một cái gì cả thì chắc chắn là sẽ chẳng có bông hoa nào mà nó mọc, mà chẳng có cây hoa nào mà mọc lên cả. Và chỉ có là những cái loài cỏ, cỏ dại nó mọc lên mà thôi.
So this is exactly the same thing. It is exactly the same. Okay. So this is exactly the same. The what happened is when this is exactly the same thing that the when you when that is the what happens. So that is what happened is when you in the in your mind when you not think the positive thing and the always you keep the mind doing the nothing, then the always the negative thought will grow. So mind is like a garden. So you have to in the garden to grow the flower, what you have to do? You have to put the flowers, I mean the to grow the flower, you have to plant the flower.
Và tương tự như vậy thì tâm thức của chúng ta nó cũng khác, giống như là một cái mảnh vườn. Nếu như nó cũng xảy ra cái điều tương tự, bởi vì nếu như mà tâm thức của chúng ta mà không có suy nghĩ đến những điều tích cực, hoặc là chúng ta chẳng làm gì cả, thì dần dần cái tâm thức của chúng ta nó sẽ chỉ có toàn là những cái điều tiêu cực mà thôi. Cũng giống như là cái việc mà chúng ta không có trồng cây hoa, chúng ta không có trồng thì chẳng có một cái bông hoa nào sẽ mọc lên cả.
So that's why the okay, you just think that okay, three reasons why you are so fortunate, then the three reasons and tell yourself that I'm having this and that, and I'm so lucky and I'm so happy. Repeat that again and again. More you repeat, then slowly you will start to feel. One time it will nothing happen. Two times nothing, few times, then you will feel something.
Và khi đó thì chúng ta hãy cố gắng là chúng ta tìm ba cái lý do hoặc là ba cái nguyên nhân mà chúng ta có được những cái sự may mắn. Bởi vì khi mà chúng ta thấy được rằng chúng ta có sự may mắn thì chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta hạnh phúc với cái việc mà chúng ta có được sự may mắn đó. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó. Có thể là ban đầu chỉ suy nghĩ một lần thì chẳng có gì xảy ra, hai lần cũng chẳng có gì xảy ra, nhưng mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì dần dần thì cái tâm thức của chúng ta nó sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc.
Have you heard that saying that even it's a lie, if you repeat that, if you repeat that 100 times, then it will become the truth.
Và chúng ta có từng nghe cái câu nói rằng là ngay cả một cái lời nói dối nếu như chúng ta cứ lặp đi lặp lại khoảng 100 lần thì nó sẽ từ cái lời nói dối đó nó sẽ thành sự thật. Chúng ta có từng nghe câu đó chưa ạ?
Have you repeated that saying? Yeah.
Dạ, chúng ta đã
If
từng nghe câu
you
nói đó
heard
chưa?
that saying, even it's a lie, if you repeat it 100 times, it will become the truth.
Dạ, và chúng ta đã từng nghe cái câu nói là đối với một lời nói dối, nếu như mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại 100 lần cái lời nói dối đó thì cái lời nói dối đó nó sẽ trở thành sự thật.
Okay, so this is the first thing this week that what you have to practice, okay?
Dạ, và đây là cái điều đầu tiên mà tuần này chúng ta cần phải thực hành nè.
Okay, this is the first thing. Okay, this week that you have to practice. Now the here that comes the human rebirth.
Dạ, và đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hành. Và điều thứ hai là nói về sự tái sinh của thân người.
So precious human report, they mentioned the precious human report because everyone can, because every human have the same nature, the same common thing that everyone have a human's body. So that's why the Buddhism talks about that the thing that you are so lucky that are born as a human. But the, you might think that what is a special to born in the human, they are the millions of the people.
Dạ, và khi mà chúng ta nói về cái sự quý báu của việc tái sinh làm thân người thì bởi vì tất cả mọi người hầu hết là chúng ta đều có được cái tái sinh này thì chúng ta hãy nghĩ rằng là chúng ta may mắn khi chúng ta có được thân người. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta may mắn? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng liệu có cái gì đặc biệt giữa tất cả hàng triệu người.
Yeah, there is a millions of the people. But the one thing you should know that there are millions of people comparing to the animal, human numbers are very less.
Dạ, nhưng mà một điều chúng ta cần phải biết là cái số lượng ví dụ như bao nhiêu triệu người đó Nếu như mà so ra với lại cái số lượng của những con động vật, của những con thú á, cái số lượng người đó nó ít hơn rất là nhiều.
Even if you look at yourself, there might be in your body there are the millions of the bacteria.
Và cũng giống như là chúng ta có thể xem xét ở trên thân của chúng ta thì có rất là nhiều những con vi khuẩn.
So that's why the here is saying the precious the human rebirth. And not only the human rebirth, they are the special, they are the few. I mean, now you will see that in here that they talks about the, I mean, the optimum of the human rebirth. Okay.
Yeah, và vì vậy thì ở đây thì người ta nói là tất cả những cái tinh túy, những cái điều tốt đẹp khi mà chúng ta đạt được cái thân người này.
So that's why in the liberation palm, you will see the optimum rebirth that you are the free from the five things.
Yeah, và những cái điều mà chúng ta có được là chúng ta đã thoát ra được khỏi những cái năm cái điều liên hệ.
They are the so that's why the in the can you they are the say that the five I mean the you are there's a precious human rebirth means that you are the free. You are not born as an animal. You are not born as a hungry ghost. You are not born in the hell. You are the we are the born. You are not born as a, such a place where there is no Buddha's teaching. And also, you are not holding the any of the bad I mean the wrong views.
Yeah, và ở đây thì chúng ta có thể thấy là năm cái điều mà chúng ta có được khi mà chúng ta lại được tái sinh ở trong thân người. Đó là cái điều quý báu, là bởi vì chúng ta không bị tái sinh ở trong những cõi giới của những con động vật, của những con thú. Và chúng ta không có bị tái sinh, chúng ta đã thoát khỏi cái việc là tái sinh ở trong những cõi của quỷ đói. Và chúng ta không có bị tái sinh ở trong những cái nơi mà không có giáo pháp của chư Phật, và chúng ta không có bị tái sinh ở những nơi mà chúng ta gặp phải những cái tà kiến.
Yeah, here it says that when you think that you are not born as an animal, you are not born as the ghost, you are not born as the hell, you are not born in the hell. These also, if you think it, these also the every of the points that you can rejoice with it.
Và một điều nữa là chúng ta không có bị tái sinh ở trong cõi địa ngục, có nghĩa là những cái việc mà chúng ta không bị tái sinh ở trong loài sinh, những loài động vật, hoặc là những cái loài ngạ quỷ, hoặc là ở trong những cái cõi địa ngục, cả những cái điều đó nó cũng là những cái điều may mắn của chúng ta, là chúng ta cần phải hoan hỷ với những điều đó.
And even if you are born, you are not born as a mute. And you are not born as mute. So that we call the unfavorable state. You are freed from the eight unfavorable states. That's you can see in the Liberation Palm book.
Và chúng ta cũng thoát ra khỏi những cái mắc nặng, có nghĩa là những cái điều mà tiện của những chúng sinh, có nghĩa là khi mà chúng ta sinh ra thì chúng ta có đầy đủ những cái giác quan, chúng ta không có bị những cái khiếm khuyết. Thì cho nên những điều này chúng ta cũng có thể đọc được ở trong quyển Giải thoát trong vòng tay, chúng ta có thể coi ở từ trang 459.
So that's why the most the important point is you are born as a human is you can achieve the enlightenment in the one in the human's life.
Và khi mà chúng ta tái sinh với thân người thì chúng ta có được cái cơ hội để chúng ta có thể đạt được những cái sự giải thoát, đạt được sự giác ngộ.
So that's why the here comes the one big question. The, to achieve the enlightenment in the human's life, one how long it will take?
Cái câu hỏi lớn là để có thể đạt được sự giác ngộ thì chúng ta cần mất bao lâu?
Yeah, the normally the how long it will take to achieve the enlightenment.
Thì bình thường thì sẽ mất thời gian bao lâu để chúng ta có thể đạt được giác ngộ?
Okay, things like that way, okay?
Chúng ta hãy suy nghĩ theo cách
When I
này.
was at age of 8, 9 or 10 like that, and I was in the monastery, I asked the one senior monk to become the Buddha, to become the achieve the Buddhahood, how long it will take?
Và cái lúc mà thầy còn nhỏ, khoảng tầm 8, 9 hay là 10 tuổi gì đó, ở trong tu viện đó, thì thầy hỏi các vị trưởng bối, các vị thầy lớn hơn đó, là mình mất bao lâu để có thể trở thành một vị Phật, có thể đạt đến cái quả vị Phật.
He told me are the million years.
Và các vị thầy lớn nói với thầy là mất cả triệu năm.
Wow, I was just 8 or 9 years old. I thought, wow, that's a too long.
Dạ, và lúc đó thì khoảng 8-9 tuổi thì thầy nói ồ, thời gian đó dài quá.
Now the here comes the question that really it takes a million years.
Dạ, và ví dụ như cả triệu năm như thế thì chúng ta suy nghĩ là có thật sự là sẽ cần khoảng mấy triệu năm đó hay không?
Now the here you have to understand the what is the enlightenment is.
Dạ, nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa là giác ngộ là gì?
Now here comes the one question.
Dạ, và bây giờ
I know
sẽ
that
đặt ra một câu hỏi.
everyone have the anger.
Dạ, và mọi người ai cũng có sự giận dữ.
Can you reduce the anger 10%?
Dạ, liệu chúng ta có thể giảm thiểu cái sự giận dữ của chúng ta khoảng 10% không?
It is possible to reduce the anger 10%.
Dạ, và cái việc mà chúng ta giảm thiểu sự giận dữ khoảng 10% thì nó có thể xảy ra không ạ?
10%. Now I'll go 50%.
Dạ, nếu như mà bây giờ chúng ta sau khi chúng ta giảm 10% thì chúng ta có thể giảm cái sự giận dữ của chúng ta khoảng 50% được không ạ?
100%.
Dạ, và nếu như chúng ta có thể giảm được cái sự giận dữ của chúng ta 100% được không ạ?
When you success to reduce the anger 100%, that's called the enlightenment. When you can reduce the jealousy 100%, that's the enlightenment.
Dạ, nếu như mà chúng ta có thể thành công để chúng ta giảm hết tất cả cái sự giận dữ của chúng ta 100%, có nghĩa là mất đi luôn cái sự giận dữ, hoặc là ngay cả cái sự ganh ghét, sự đố kỵ của chúng ta, nếu chúng ta có thể giảm thiểu được 100% thành công, thì đó gọi là giác ngộ.
Now it depends on the now the questions come back to the how long it will take each the enlightenment.
Dạ, và bây giờ thì cái câu hỏi lại quay trở lại là chúng ta mất bao lâu để chúng ta đạt được sự giác ngộ?
But the interesting thing is that this question, what is the right answer for this question?
Dạ, và cái điều thú vị là cái câu trả lời đúng cho cái câu hỏi này.
In the reality, this question, how long do it will take to achieve the enlightenment for this question, there is no right answer.
Yeah. Nhưng mà thực tế là mất bao lâu để chúng ta có thể đạt được giác ngộ thì sẽ không có một cái câu trả lời chính xác, không có một cái câu trả lời đúng hoàn toàn cho cái câu này.
It has the one for this question, there is the only the right question for the answer for this question. Did you get it, Jade? In this question, for this question, there is no right answer. For this question, only one another question has the right answer. This question should be answered by the another question.
Và đối với mất bao lâu để chúng ta có thể đạt được giác ngộ thì không có một cái câu trả lời nào đúng, nhưng mà cái câu trả lời này có thể được trả lời bằng một cái câu hoặc trả lời khác. Cái câu hỏi này sẽ được trả lời bằng một câu hỏi trả lời khác.
How long it will take to achieve the enlightenment? The answer should be like this. To whom?
Dạ, và nó sẽ được trả lời bằng một cái câu hỏi khác là làm sao để đạt mất bao lâu để đạt được giác ngộ, và chúng ta sẽ hỏi là đối với ai.
For some people, so many lives.
Đối với một số người thì sẽ mất rất là nhiều đời nhiều kiếp.
Some people, one life.
Đối với một số người thì chỉ cần một đời.
Some people 5, 6 years.
Đối với một số người thì chỉ cần khoảng 5-6 năm.
According to the fastest one who achieved the enlightenment, it took the 5, 6 years.
Dạ, và đối với lại những người mà có thể đạt được một cách nhanh chóng nhất, ví dụ như khoảng 5-6 năm.
That called the master Ansava. I think that it mentioned in this book, Liberation of Palm Book.
Dạ, và cái vị đó được đề cập là vị bậc thầy, vị đạo sư Angsapa, có thể là chúng ta có thể thấy tên của vị này ở trong vị giải thoát trong lòng tay.
So this why that this question is a depend to people. There is a not a one the right answer to the everyone. So how long it will take to achieve the enlightenment depends the this answer depends to people.
Dạ, và vì vậy cái câu hỏi là mất bao lâu để chúng ta đạt được giác ngộ thì nó sẽ không có một cái câu trả lời hoàn toàn đúng hoặc là hoàn toàn chính xác, mà nó sẽ phải tùy thuộc vào từng người.
So 5 or 6 years is too long or too short?
Dạ, 5-6 năm thì nó là quá dài hay quá ngắn à?
If you feel that it's too long, you just achieve the enlightenment 3 years, okay?
Dạ, nếu như mà chúng ta cảm thấy 5, 6 năm nó quá dài thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta có thể đạt được giác ngộ trong khoảng tầm 3 năm.
If you feel it's a too, I mean the too short.
Dạ, còn nếu như mà chúng ta thấy là nó ngắn quá.
Then whatever homework I give you every week, don't do that, okay? Then otherwise, if you do every week, then you will go to the enlightenment so fast, okay?
Dạ, và nếu như mà chúng ta cảm thấy là cái thời gian nó quá ngắn thì chúng ta có thể là không cần phải làm bài tập thì cho về nhà. Bởi vì khi mà chúng ta không làm bài tập thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian và chúng ta không có đạt được cái quả vị giác ngộ sớm mà.
So this is the up to the person to person. So now the here, this is the, so that's why the achievement, the enlightenment is a very much only you can do it when you are born as a human. So when you come to the Dharma, then only the possibility is there. So that's why the precious, the it's called the very precious born as a human. And the very precious that you can meet with the Dharma.
Dạ, và khi mà chúng ta cái việc mà đạt được giác ngộ nó sẽ tùy thuộc vào từng người, và khi mà chúng ta có thể được sinh ra với cái thân người này thì chúng ta mới có được cái khả năng mới có thể đạt được sự giác ngộ. Vì vậy cái sự quý báu của thân người là khi mà chúng ta có được thân người và chúng ta gặp được giáo pháp.
So always remember the one thing. Lots of people practice the Dharma, do the meditation, choose, release the stress, bring the peace in the mind. But this the practice way of the Dharma practicing is the something that you can release the stress, you can bring the more peace, but you cannot achieve the ultimate peace. Ultimate peace only comes when you achieve the enlightenment. For that, you have to eliminate all the negative thoughts.
Yeah, và hầu hết á, thì mọi người cứ nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta sẽ thực hành thiền để chúng ta có thể giải tỏa được tất cả những cái căng thẳng, mang lại những cái tâm bình an, tâm an lành. Nhưng mà cái việc mà chúng ta giải tỏa đi hết những cái căng thẳng, nó không mang lại được cái sự bình an tối thắng. Cái sự bình an mà tối thắng nhất, đó chính là cái việc mà chúng ta đạt được giác ngộ. Và việc mà chúng ta đạt được giác ngộ là chúng ta diệt trừ hết cả mọi những cái suy nghĩ tiêu cực.
Now here I have a one question. If you achieve the enlightenment, first thing what will you do?
Dạ, và bây giờ thì đặt ra một câu hỏi là nếu như mà chúng ta giác ngộ thì điều đầu tiên chúng ta làm là gì ạ?
First thing what will you do though when you achieve the enlightenment?
Dạ, và điều đầu tiên chúng ta làm khi mà chúng ta đạt được giác ngộ là gì ạ?
Okay, first thing is when you achieve the enlightenment, don't forget me, okay?
Dạ, điều đầu tiên là nếu như mà chúng ta đạt được giác ngộ là đừng có quên thầy ạ.
I always tell that, all everyone I tell that, because that this is the one thing is a half joke, half true, okay?
Dạ, và thầy hay thường nói như vậy, và cái điều này thầy nói là nó nửa đùa nửa thật à.
Because the enlightenment is such a thing that no one knows that the who can achieve the enlightenment. For it is a word, it is the un, it is impossible to say who achieved the first enlightenment. Okay.
Dạ, bởi vì khi mà một người có thể đạt được sự giác ngộ thì không phải ai cũng có thể nhận biết được, không phải ai cũng biết được là ai sẽ là người đạt được giác ngộ trước.
Because the one thing is sure, you will achieve the enlightenment before me. That is 100% sure.
Dạ, nhưng mà thầy chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ đạt được giác ngộ trước thầy. Thầy
Because
là
the one,
100% chắc chắn.
so one quite long time back.
Dạ, bởi vì có một đợt lâu rồi.
I will say the few years back, yeah.
Dạ, khoảng vài năm trước.
Few years back, and I'm not so sure the days. Bodh Gaya is one of the holy place where the Buddha achieved the enlightenment.
Dạ, và có một lần thì chắc cũng khoảng vài năm trước đây thì ở nơi thánh tích, nơi Đức Phật thành đạo.
And the enlightenment, the Buddha's way he achieved the enlightenment front of the Buddhas, then I pray the one thing. I pray the Buddha that may the Dipkar student achieve the enlightenment before me. Bless the Dipkar student to achieve the enlightenment before me.
Dạ, thì vào cái lúc đó thì ở trước tôn tượng của Đức Phật, nơi Đức thành đạo, thì thầy cũng đã cầu nguyện là hãy mong nhận được cái sự gia trì từ chư Phật để cho tất cả những học viên của Đức Ca có thể đạt được sự giác ngộ trước thầy.
So that's why, okay, you will achieve the enlightenment before me. So don't forget me, okay?
Dạ, và vì vậy thì thầy chắc chắn là mọi người sẽ đạt được sự giác ngộ trước thầy, cho nên là đừng quên thầy.
And I have no hurry to go to enlightenment. I will enjoy all that.
Dạ, còn khi mà đạt được giác ngộ thì chắc chắn là thầy sẽ rất là hoan hỷ, rất là thích thú và hưởng thụ nó, hưởng thụ điều đó.
Okay, and this is the thing. Okay, that is thing, and so that's why that now you know the enlightenment. The enlightenment is the way you reach the edge, like anger. When you succeed to eliminate the 100%, that is the goal, the enlightenment. For that, you need the precious human rebirth. First, you started. How you have the first? You start with the first thing is that you have the devil of the one positive thoughts inside of the you. But the big first positive, the thinking, the precious human rebirth, thinking the what the good thing you have. When your mind mentally, when you can develop the more positive thought, then you can develop the more joy. When you feel the more joyful, then you can practice the Dharma much better. Unhappy cannot practice the Dharma at all.
Dạ, và khi mà chúng ta nói là đạt được sự giải thoát, lấy ví dụ như là khi mà chúng ta có thể diệt trừ được hoặc là chúng ta giảm thiểu 100% những cái sự nóng giận, sự giận dữ của chúng ta, có nghĩa là chúng ta diệt trừ được hết tất cả sự giận dữ, thì cái điều mà quý báu là chúng ta có được cái thân người quý báu để chúng ta có thể thực hành, để chúng ta có thể đạt được cái điều đó. Và để mà chúng ta có thân người quý báu của chúng ta thì chúng ta phải thực hành là chúng ta nghĩ rằng mình đang có những cái may mắn, và chúng ta nghĩ đến những cái ý nghĩ cực, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang có được cái thân người quý báu, chúng ta có được cái sự may mắn, thì khi đó chúng ta mới có được cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, và lúc đó thì chúng ta mới có thể thực hành giáo pháp một cách tốt hơn. Bởi vì đối với những người á mà không cái tâm trạng không tốt, hoặc là họ đang không có cái niềm vui, thì họ sẽ không, rất là khó để có thể thực hành.
Jade, can you ask them, can they hear you well?
Dạ, mọi người có thể nghe con rõ không ạ?
Okay. So here the one thing you should know, that you have heard that a lot of time they will say the suffering in the Buddhism teaching.
Dạ, bởi vì chúng ta thường nghe nói rất là nhiều về khổ đau ở trong Phật giáo.
I always tell the one thing.
Dạ, nhưng mà thầy thường nói một điều.
Master who, because I was joined in the monastery very young age. Young age, all the time the senior monks, oh, they will tell the suffering, world is full of suffering, suffering, suffering.
Dạ, bởi vì thầy khi mà thầy ở tu viện thì từ lúc thầy còn rất là trẻ, còn rất là nhỏ tuổi, và thầy luôn luôn nghe tất cả các vị thầy đều nói là cuộc đời này là đầy dẫy những cái sự khổ đau, lúc nào cũng là khổ đau.
So that's why if there any of the master who tell the world is suffering, you should ask the one question to their master: Do you feel suffering? Are you unhappy?
Dạ, và khi đó thì nếu như mà chúng ta thấy được vị thầy nào mà nói là cái cuộc đời này đầy rẫy sự khổ đau á, thì hãy hỏi vị thầy đó là: vậy thầy có đang thấy khổ đau, thầy có đang thấy khổ hay không?
If the master is feeling, say that he is not feeling unhappy, he is not feeling the suffering, that means that he's telling the lie. World is not full of suffering.
Dạ, và nếu như mà vị thầy đó trả lời là nếu chúng ta hỏi là vị thầy đó có cảm thấy là không vui, có cảm thấy đau khổ hay không, mà vị thầy đó trả lời là thầy không có cảm thấy không vui, hoặc là thầy không có cảm thấy đau khổ, thì như vậy là vị thầy đó đang nói dối, bởi vì thầy đó đang giảng là cuộc đời toàn là đau khổ.
If the master is feeling the unhappy, then he cannot make the student happy at all. Unhappy person cannot make the others happy at all. Unhappy person will make other unhappy only.
Dạ, yeah. Và nếu như mà vị thầy đó nói là vị thầy đó đau khổ, thì như vậy thì làm sao một cái người đau khổ có thể giúp cho người khác hết khổ được? Bởi vì chúng ta biết rằng là một cái người đang khổ đau thì sẽ không thể nào làm cho người khác trở nên hạnh phúc được.
So that's why to practice the Dharma, your mind should be the joy. When you have the joy, then only you can practice Dharma well. When you feel the unhappy moments that to practice the Dharma, you cannot do the right Dharma practice.
Bởi vì khi mà chúng ta thực hành pháp, để chúng ta có thể thực hành pháp thì chúng ta cần phải có những cái niềm vui, phải có những cái niềm hạnh phúc, thì khi đó chúng ta mới có thể thực hành pháp một cách tốt đẹp, hoặc là một cách đúng đắn. Bởi vì nếu như mà tâm trạng của chúng ta không vui thì chúng ta sẽ không thể nào mà thực hành pháp một cách đúng đắn được.
So that's why they always remember that if Dharma should be the practice with the joy, okay?
Dạ, vì vậy chúng ta phải luôn nhớ rằng việc chúng ta thực hành pháp thì hãy thực hành với sự vui vẻ, với sự hoan hỷ.
So Dharma is the practice with the joy, and that's why the first thing, that's why the Buddha's, when the teaching, when he taught about the Dharma's, the teaching, when he teach the Dharma's teaching, that's why he taught, first thing is a precious human rebirth. Precious human will see the what the good things you have and feel the joy, rejoice about it.
Và khi mà họ chúng ta họ biết rằng khi Đức Phật giảng dạy về giáo pháp, cái điều đầu tiên mà Đức Phật nói là nói về cái thân người quý báu, cái sự tái sinh của thân người quý báu này, thì đó là một cái điều tốt đẹp, điều may mắn mà chúng ta có được. Cho nên là chúng ta cần phải hoan hỷ, chúng ta cần phải hạnh phúc vui vẻ với lại cái điều tốt đẹp, cái điều may mắn mà chúng ta đang có đó.
Okay, and this week you just think that way, okay?
Dạ,
Practice
và
that.
vì vậy thì tuần này chúng ta hãy nghĩ về cái điều đó.
So this week you practice that and now you learn to train your mind to see the positive things, okay?
Dạ, và tuần này thì chúng ta hãy thực hành và chúng ta rèn luyện cho cái tâm thức của mình nhìn thấy, nhìn nhận được những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực.
When your mind have a positive thought, you will see the positive. When you see the positive, you will feel the positive. When you
Dạ.
more negative thought, you will see negative, then you will feel negative, then you suffer.
Dạ, và khi mà cái tâm thức của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nghĩ được về nhiều điều tích cực, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rất là nhiều điều tích cực, rất là nhiều điều tốt đẹp, và chúng ta sẽ cảm nhận được những cái điều tích cực và những điều tốt đẹp. Còn nếu như mà cái tâm trí của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta nó chỉ toàn là những cái điều tiêu cực, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được toàn là những điều tiêu cực mà thôi, và chúng ta cũng sẽ chỉ cảm nhận được những cái điều tiêu cực, những cái điều không tốt mà thôi.
You got it?
Dạ, chúng ta nắm được điều này không ạ?
I'm not so sure. Did I tell you one story? There is a one man went to see the master and told the master that can we meditate together? Master said, very fine.
Dạ, và thầy cũng không nhớ là thầy đã từng kể câu chuyện này cho chúng ta hay chưa, là có một người đàn ông đi đến gặp một vị thầy và nói với vị thầy là có thể là thực hành thiền với lại vị thầy hay không, thì vị thầy nói rất là được, bình thường, vẫn tốt thôi.
And when he was meditating in front of the master, he asked the master, "How do I look when I meditate?" Master told him that you looks like a Buddha.
Dạ, và khi mà thực hành thiền cùng với nhau thì cái người đàn ông này mới hỏi vị thầy là thầy nhìn con khi thiền giống như thế nào, nhìn ra sao, thì vị thầy mới nói là nhìn anh khi mà thiền rất là giống như là một vị Phật, giống như Đức Phật.
Then the master asked him that how do I look when I meditate in front of you? He told the master that I want to tell you very honest that you looks like a garbage.
Dạ, và thì vị thầy mới hỏi lại cái người đàn ông này là như vậy thì tôi nhìn như thế nào, anh nhìn tôi như thế nào khi mà tôi ngồi thiền, thì cái người đàn ông này mới nói với vị thầy là tôi phải nói thật với thầy là nhìn thầy giống như là cái đống rác vậy đó.
Then the master laughed and he went home and told his wife that the master told me when I meditate, I look like a Buddha. When master meditated in front of him, he looks like a garbage.
Dạ, và thì lúc đó thì vị thầy chỉ cười mà thôi. Rồi khi anh ta về nhà thì anh ta kể chuyện cho vợ mình nghe, nói rằng là vị thầy khi mà anh ta ngồi thiền thì vị thầy nói là anh ta nhìn giống như là một vị Phật. Còn nhưng mà anh ta nhìn vị thầy kia ngồi thiền giống như là một cái đống rác.
Then his wife laughed and told him that the master see you as the Buddha.
Dạ, và vợ anh ta mới cười và nói với anh ta rằng là vị thầy nhìn thấy anh như là một vị Phật.
Because master mind is full of Buddha.
Bởi vì tâm trí của vị thầy đó chỉ toàn là các vị Phật mà thôi.
You see the master as garbage because your mind is full of garbage.
Còn anh nhìn thấy cái vị thầy đó là một đống rác, thì tâm trí anh chỉ toàn là rác mà thôi.
So same thing that today you have to put the positive thoughts. When you have the positive, you will see the positive, you will feel the positive. Because right now, though, whenever you feel negative, always you blame that everything is negative, everything is not good, everything is suffering. You are not knowing that what you have in your mind.
Dạ, và vì vậy thì chúng ta khi mà chúng ta phải cố gắng thì chúng ta suy nghĩ những cái điều tích cực, bởi vì khi chúng ta có những cái suy nghĩ tích cực thì chúng ta mới nhìn thấy được những cái điều tích cực, chúng ta mới cảm nhận được những cái điều tích cực, cảm nhận được những cái điều tốt đẹp. Bởi vì nếu như mà trong chúng ta không nghĩ đến những cái điều tích cực thì chúng ta chỉ toàn thấy và chúng ta chỉ luôn luôn than phiền rằng là cuộc sống rất là nhiều những cái điều tiêu cực, những cái điều xấu. Và bởi vì khi mà chúng ta không thể nhìn thấy được những cái điều tích cực thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được những cái điều khi mà chúng ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái điều tiêu cực thì chúng ta sẽ không cảm nhận được những cái điều tích cực.
So that's why I told you count the what the three good things you have. Count the three reasons that why you are so fortunate.
Yeah, và vì vậy thì thầy nói là chúng ta hãy đếm, chúng ta hãy ghi ra ba cái điều tốt mà chúng ta có, ba cái lý do, ba cái nguyên nhân mà chúng ta cảm thấy là mình có được cái sự may mắn.
You can think that yes, you can think that I'm very fortunate because I have a water to drink. Because millions of people they don't have a water to drink.
Dạ, bởi vì nếu ví dụ chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là mình rất là may mắn là bởi vì mình có nước để uống, bởi vì so với rất là nhiều người thì người ta bị thiếu nước, người ta không có nước để uống.
So that is the how you have to do that. That is the some when you tell yourself again and again the mind will see the very different.
Dạ, và nếu như mà chúng ta cứ nhắc nhở, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái điều đó hoài thì cái tâm trí, cái tâm thức của chúng ta nó sẽ thấy một cái điều rất là khác.
Okay, so this week you do that. Okay, bring the more positive thoughts. Okay.
Dạ, và vì vậy thì trong tuần này chúng ta hãy cố gắng để suy nghĩ những cái điều tốt đẹp hơn.
Okay, this week homework, you got it?
Dạ, và bài tập về nhà tuần này chúng ta nắm được chưa ạ?
And the 3 years are too short to achieve the enlightenment. Then take this week, just relax, okay?
Dạ, còn nếu như mà chúng ta cảm nhận
Five
là
years, no, sorry. That's why it's a 5 year, okay?
dạ, còn nếu như mà chúng ta cảm thấy là 3 năm để có thể đạt được giác ngộ thì nó quá ngắn ngủi đi thì chúng ta có thể tuần này chúng ta có thể thư giãn không cần làm bài tập à.
Okay, so that's up to you. Okay,
Dạ, điều đó là tùy thuộc vào chúng ta.
now. And today you know that, no? What's your... Now some people used to ask me that when they achieve the enlightenment, how will they know that they achieve the enlightenment?
Dạ, và có nhiều người hỏi thầy là khi mà họ đạt được giác ngộ thì làm sao để họ nhận biết được là họ đã đạt được giác ngộ?
The first thing that you will know when you achieve the enlightenment.
Dạ, cái điều đầu tiên mà chúng ta nhận biết khi chúng ta đạt được giác ngộ.
First thing they will tell me the what will be sign. So first you achieve the enlightenment.
Sorry.
First a sign that you have achieved the
Yeah.
okay.
Thì có nghĩa là những cái dấu hiệu đầu tiên để chúng ta biết được là chúng ta đạt được sự giác ngộ.
I tell the one thing.
Dạ, và thầy nói một điều.
When the crazy people who knows they are crazy, they are very close to enlightenment.
Dạ, đối với lại những cái người điên á, nếu như mà họ biết là họ điên thì họ đã tiến rất là gần đến với sự giác ngộ.
So when you realize that, when you're the crazy people, most of crazy people, they always think they are not crazy. When you're crazy people who can think they are crazy, that is very close to enlightenment.
Dạ, bởi vì đối với lại những người điên á, thì họ sẽ không bao giờ nhận biết được rằng họ không xác nhận là họ sẽ là người điên đâu. Nhưng mà đối với những người điên mà biết được là mình đang điên thì họ đã tiến rất gần đến giác ngộ.
Right now you're thinking that you're thinking yourself, you are the perfect. You are the very right. You are a very good person. You are thinking that, okay, right now. When you
Dạ.
realize you are having a lot of negative thoughts, when you realize that how you think is not all right, then you are quite coming close to the enlightenment, okay?
Dạ, bởi vì bây giờ thì hầu hết chúng ta luôn nghĩ là chúng ta rất là hoàn hảo, tất cả mọi thứ chúng ta làm, mọi thứ chúng ta suy nghĩ đều rất là đúng, chúng ta đều rất là tốt. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta nhận biết được rằng là những điều mà chúng ta suy nghĩ nó vẫn còn chưa hoàn toàn đúng, nó vẫn còn đầy những cái sự tiêu cực, thì lúc đó chúng ta đã tiến gần hơn một xíu với sự giác ngộ.
Anyway, so this week is the first step, okay, to bring the more positive thoughts, okay?
Dạ, và vì vậy thì tuần này là chúng ta đi cái bước đầu tiên, chúng ta hãy suy nghĩ nhiều hơn những cái điều tích cực.
Okay, and today maybe I thought maybe I'll say the short prayer. I'll read the Buddha Sabdaparamita Sutra for 6 7 minutes. Okay.
Dạ, và thầy nghĩ rằng là ngày hôm nay thì thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã chắc khoảng 6-7 phút gì đó.
Because today is a very auspicious day.
Dạ, bởi vì ngày hôm nay là một ngày cát tường.
In your life, there is only bad one day. In your life, always remember there is only one unlucky day.
Dạ,
Others,
chúng ta
every day is a lucky day, every day is an auspicious day, okay?
Dạ, chúng ta hãy nghĩ rằng hay chúng ta hãy nhớ rằng là trong đời của chúng ta chỉ có một ngày gọi là một ngày xấu, một ngày tệ nhất, còn tất cả những ngày khác đều là những ngày tốt, là những ngày may mắn.
In your life, when you stop breathing, that is only the unlucky day, okay?
Dạ, có nghĩa là cái ngày mà chúng ta ngừng thở, chúng ta không còn thở nữa thì đó chính là cái ngày mà xui của chúng ta.
Today you are inhaling, no? Inhaling the breath.
Dạ, còn ngày nay bây giờ chúng ta vẫn còn thở, chúng ta vẫn còn hít thở.
Today is a lucky day.
Thì đó chính là cái ngày may mắn của chúng ta.
Today is an auspicious day.
Dạ, bởi vì ngày hôm nay đó là một cái ngày rất là đặc biệt, rất là quý báu cát tường là bởi vì chúng ta vẫn còn thở.
Okay, then I'll read the Buddhist Sabdaparamita Sutra, most the Buddhist, the most holy sutra. Okay.
Dạ, và vì vậy thì bây giờ thì thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã, đó cũng là một cái bộ kinh rất là linh thiêng của Phật giáo.
And the Bhanga Paramita Sutra is a quite thick book. Wherever I go, I always carry the Bhanga Paramita Sutra with me.
Dạ, mặc dù là cái quyển kinh này nó rất là dày nhưng mà đi đâu thì thầy cũng mang theo.
And this time the Dipkar is planning to organize the tour in the India, the holy places, okay? Few holy places in India in the
Dạ,
December,
và
isn't it, Jade?
Yes. Dạ và ở trong yes. Và vào thời điểm này thì thầy biết là Dipka cũng đang lên kế hoạch để có một cái chuyến hành hương đi đến những cái thánh tích ở Ấn Độ vào tháng 12 này.
If you want to join, you can bring the whole your families and the friends, okay?
Dạ, nếu như mà chúng ta có thể tham gia thì chúng ta có thể dắt theo gia đình, người thân hoặc là bạn bè của chúng ta.
For that, what you have to do?
Dạ, và chúng ta cần phải làm gì ạ?
To join the India trip, there's one very important thing you have to do.
Dạ, để chúng ta tham gia được cái chuyến đi Ấn Độ thì có một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm.
Oh, okay, don't go to the Phú Quốc Island, okay? Save the
Dạ.
money.
Dạ, chúng ta hãy đừng có đi đảo Phú Quốc, chúng ta hãy để dành tiền.
Okay, then I read the Bhagavad Gita, pray that, okay, you can
Dạ,
join.
và bây giờ thì thầy cũng sẽ đọc kinh Bát Nhã và cũng cầu mong là chúng ta có thể đều tham dự đi hành hương được ạ.
Okay, you can just listen, okay, then I'll say the prayer.
À. Dạ, và chúng ta cũng có thể lắng nghe khi mà thầy đọc kinh.
Tông ghê chạy dầu tờ chân nhau tờ chỗ thật được tờ 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 mình đâu có chơi chơi nào không được đâu chơi nào không được chơi đâu 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 지금은 좀 내내 고는 대다 제제대 제강다 예고도 보면 나 우리 무슨 제고는 좀 라 바라제다 라 바라제다 라 바라라 좀 내내 고는 좀 대자 좀 내내 고는 때는 라고 그러고 제가 통이 보는 좀 내내 고는 보는 좀 내내 라 내가 저 소로 좀 내내 좀 내내 좀 나게 좀 내내 좀 내내 좀 좀 내내 라 하면서 좀 내내 고는 좀 내내 뭐좀 내내 좀 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 내내 Okay, so yeah,
Dạ.
so this is the so Pankaparamita Sutra. Normally, that's the Buddha have the one of the most holy sutra of the Buddha.
Dạ, và đây là kinh Bát Nhã, đó cũng là một trong những cái bộ kinh rất là linh thiêng của Phật pháp.
Okay, thank you. Then today I will stop here. Okay.
Dạ, thầy cảm ơn quý vị và ngày hôm nay thì thầy sẽ dừng ở đây ạ.
Come on, come on, hang up light, talk up.